Let us cultivate the altruistic motivation seeking complete enlightenment for the sake of liberating infinite kind mother sentient beings with that kind of bodhicitta motivation that we should all participate in this teaching. Just before I begin the teaching, I would just want to say a few words about my return early to the monastery. Remember that I told you that this time I would be gone for several months and would be returning in April, but here I am. So after I left the group of students to Mon God, His Holiness, the first teaching was on what is called chanting the names of Manjushri. It's called Manjushri Namasangiti. In Sanskrit, it's considered as a very profound and rare kind of tantric text. And His Holiness gave oral transmission and explanatory commentary on this wonderful text for some days at the Dibun Losarling Monastic University in South India.
Và giáo pháp này được giảng giải ở tu viện Prefung Luzerning.
The explanatory commentary in Tibetan called Shiti, I understood is kind of very rare on that particular text, chanting the names of Manjushri.
Trong cái bộ kinh thuyết giảng là tán thán danh hiệu của Đức Manjushri, trong đó có cái từ gọi là Shri, tức là rất là hiếm quý.
And as you know, most of you know that Buddha's teaching can be classified into two kinds. One we call the Sutra Dhyana or Sutra Vehicle, which is about what we might call common discourses. And then there is Tantra Yana or Tantric Discourse, which is for lack of better words, I guess, in English, it's the esoteric teaching of Buddha.
Mật điển là giáo pháp đặc biệt của Đức Phật.
And Buddhist Tantra consists of four classes of Tantra, four divisions of Tantra. And so His Holiness, when he was explaining this particular text, chanting the names of Manjushri, he was kind of relating to all the four classes of Buddhist Tantra.
Ngài đã nói đến cái sự phối hợp của bốn loại mật điển.
No. I think I need to correct myself. That he was explaining this particular text relating to three classes of Buddhist Tantra, not the what we call action Tantra. So the remaining three Tantras would be performance Tantra and the Yoga Tantra and Mahanuttara Yoga Tantra or the highest level of Buddhist Tantra.
Hạnh mật du giảng mật và tối thượng du giảng mật, tức là ba loại.
And then after that explanatory commentary on Manjushri Namasangiti, then his holiness also gave the minor initiation of Sri Devi of Panda Lama. So in those days I was just fine, you know, so I was able to attend the teachings and the commentary.
Là Đức Đức Hộ Pháp Panden Lama. Cho đến ngày hôm đó thì mọi chuyện vẫn diễn tiến một cách đẹp đẽ.
After that, on January 6th,
cho đến ngày 6 tháng
Giêng, of khi mà cử monastics debate court,
cái lễ so mà cử hành cái sân tranh luận của tu viện Ganden Sakshe.
So Panchen Shaji Monastic College is from where I came from,
trường
so I belong to Panchen Shaji Monastery.
Là cái trường đại học mà thầy xuất thân từ đó.
Có nghe không? Dạ, có nghe không tôi? Có nghe không?
So the day we invited His Holiness to inaugurate our debate courtyard,
thầy cung thỉnh Đức Đạt Ma đến để mà khánh thành cái sân tranh luận đó.
Panchen Shaji Monastery, and then the former abbot, and then myself.
So we were there to
traditionally, you know, welcome His Holiness, you know, with burning incense stick and so on.
Thì ngày đó thì thầy cúng dường mandala và cúng dường cho Đức Đạt Ma.
So we were really very close with His Holiness, and His Holiness, you know, blessed all of us, and it was very fortunate day for all of us.
Cho tất cả mọi mọi vị Lạt Ma và tu viện trưởng và tất cả các chư tăng có mặt ngày hôm đó.
So first we invited His Holiness to his special room because we had a room built for him. So we came down and we were waiting downstairs
where the
real hall is.
So
His Holiness came down and so he walked to
sit on his floor.
So at that time I was sitting on a sort of a raised platform and I slipped and I fell down and so that's why
thì thầy bị sẩy chân. Thì phải sẩy chân.
Actually his wrist. If you want to see, maybe I can show it to you.
Thầy bị sẩy chân, thầy té và nó đụng với tay tay phải của thầy. Có ai muốn coi thì thầy chưa cho coi cái tay. Thì hiện giờ thầy đang mang một cái đang bó bột. Thầy mang một cái cát và cái cánh tay phải của thầy. Đức Đại Lạt Ma biết cái chuyện đã xảy ra.
Và
Đức Đại Lạt Ma có mời thầy đến hai lần để mà hỏi thăm.
Thì dù là anh ta xung quyền năng, xung quyền năng được trả lời, ta thì là đây có thôi xung quyền. Nah, desa tu kalau kau yuaris, ini ni, ane ti rari tu ni yang coba sini yang aku cuci ni, yang cuci begini.
So after the accident,
sau cái tai nạn đó, thì thầy không có đến, thầy không đến tham dự các buổi thuyết giảng của Đức Lạt Ma tại tu viện Drepung Losen nữa.
Thì
thầy cung thỉnh Đức Lạt Ma là xin phép Đức Lạt Ma cho thầy được ngồi ở trong phòng mà nghe giảng pháp của ngài bằng cái radio. Thì Đức Lạt Ma cho phép thầy
and a major part of the teaching at Lo Sen Ling afterwards was his commentary on what we called the wisdom gone beyond sutras, Prajnaparamita sutras, there are many different versions. So His Holiness was giving a major commentary on that.
Đức Phật, Đức Phật mà thuyết giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật với những cái phân đoạn khác
nhau. So that particular topic we call Prajnaparamita or perfection of wisdom.
Cái bộ kinh này, bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật này ở trong tu viện được học kinh Bát Nhã Ba La Mật trong vòng 7 năm.
And His Holiness, used two particular commentaries to give his teachings, and one was by
the
great Master Panchen Lobsang
Jiangzhen.
And the other one was the great Indian Master Haribhatta's commentary,
and the
perfection
of
wisdom.
Hai cái bộ luận khác nhau về bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật,
right?
Ta anh ấy ta anh tiền nên ta ali nghe cũng như cái này trái tim như lúc xin này hiểu xong rồi anh ấy chia sẻ, ali losa ta losa teaching thì được mi, so Java cái gì, America so Dugins hiểu biết thì được đâu phát triển này cũng được cái này.
So when His Holiness personally asked me to see him twice, at that time told His Holiness that I was thinking of going back to the States for a while.
And His Holiness
thought that was a good idea.
So that's why I decided to come back. Về trở lại Mỹ. Một giai đoạn thời gian ngắn để mà chữa xong cái cánh tay của thầy. Thì Đức Lạt Ma hoan hỷ nói chấp nhận cái điều đó.
Before I left where we stopped in this wonderful text, I think we talked quite a bit about impermanence, didn't we?
Để đến tu viện Ấn Độ thì trước khi cái thời thuyết giảng của thầy, thầy nói khá nhiều về vô thường. Thầy đã giảng luận khá nhiều về vô thường.
Historical teacher Shakyamuni Buddha,
Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, trong giáo pháp đầu tiên của ngài, cái giáo pháp đầu tiên là ngài giảng về vô thường. Ngài nói về tính cách
passing away into Parinibbana, his last teaching was on
impermanence.
So basically, what he was trying to communicate to us and teach us is this, that as spiritual practitioners,
that
we really need to pay attention to understanding and realizing what impermanence is.
And
so if we really understand and realize what impermanence is, at the beginning,
ta hiểu được
it becomes a very motivating, powerful motivation to engage in spiritual path.
Thì đầu tiên
in the middle, it really helps us to
ngay từ khởi đầu, chúng ta
carry on
năng thanh tịnh,
with our spiritual practice,
do hiểu
maintain
được
our
thường,
practice,
thì chúng ta
and enhance
tiếp tục,
it. And at the end, it really helps us to see the completion of our practice.
Và
so,
đến thời
meditating
cuối cùng,
on impermanence, realizing impermanence is considered as very instrumental in our spiritual development.
Thì quán chiếu về
cái
vô thường
thì
sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng về phương diện tâm linh từ lúc khởi đầu tu cho đến giai đoạn đang tu cho đến thời hậu tu.
So when we talk about impermanence, there are two different levels.
Thì chúng ta nói đến hai mức độ vô thường khác nhau.
On which we can understand what it is. There is what we call the coarse form of impermanence. At a coarse level, there is understanding of impermanence, and then impermanence at a subtle level. You know, what does impermanence really mean?
Vô thường ở trong khía cạnh vi tế. Khi giai đoạn vi tế mình nói về tính cách rất là vi tế và cái ý nghĩa của vô thường và khía cạnh vi tế nó như thế nào.
So when we talk about the subtle understanding of impermanence,
sự hiểu biết vi tế và tính cảnh của vô thường, thì chúng ta phải đi vào, chúng ta hiểu được cái tính cách thay đổi từng giây phút một. Tiếng kinh văn gọi là sát na điển,
the same person, so to speak.
Có thể nói
from the moment we entered here and the little bit of time we spent already here, so we have changed.
Chúng ta đã thay đổi rất là nhanh chóng. từng giây từng giây phút rồi, từ lúc chúng ta khởi sinh ra đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải nhìn cái tính cách vô thường với khía cạnh sâu sắc như vậy, tức là sát na diệt.
So if we use
và nếu mà chúng ta hiểu về cái ý niệm về thời gian thì chúng ta lấy cái ý niệm thời gian, ta lấy một giờ chia ra 60 phút, một phút chia 60 giây. Thì nếu mà chúng ta nói về tính cách vô thường, thì cái tính cách vô thường nó còn đi sâu xa hơn là một giây. Trong mỗi một giây đã có một cái sự thay đổi và cái sự diệt hóa. Chỉ trong vòng ngắn hơn một giây đã có một sự thay đổi và sự biến hoại của các pháp.
So not only do we go through such what we call momentary changes,
có những cái sự thay đổi trong từng sát na như vậy, mà chúng ta vẫn có cái mà chúng ta thấy là thường hằng, cái mà chúng ta tưởng là thường hằng, thực sự nó có cái sự thay đổi từng sát na một. Đó là hai cái tính cách của pháp hằng và chuyển, mặc dù nhìn có vẻ như hằng nhưng mà là chuyển.
When we look at chuyển từng sát na một,
khi mà chúng ta nhìn phía cảnh vô thường và tính cách vô thường câu phù của các pháp, thì chúng ta có thể hiểu được. Chỉ là nhìn vào cái thời tiết ở bên ngoài, chúng ta thấy thời tiết thay đổi từ mùa đông đến mùa xuân, từ mùa xuân, vân vân. Tất cả cái thay đổi về thời tiết cho chúng ta thấy là không có cái gì cố định hết.
So at this moment we can, yesterday is already gone. But we know yesterday existed, didn't we? Right? But at this particular moment, yesterday is already past. And then when tomorrow comes, then today must cease to exist. Today couldn't exist, when the tomorrow comes. So today would be the past, when the tomorrow is here.
Thì mình nói ngày tương lai thì ngày hôm nay phải không còn thì mới có ngày
tương lai. Nếu mà in those terms what we are really saying is how time,
như vậy,
is changing.
Chúng ta thấy thời gian thay đổi, trôi qua.
Through the time changes we experience, yesterday we experience today, chúng ta kinh nghiệm tomorrow. Nothing is really transfixed, if you will.
Chúng ta không thấy là có cái gì có tính cách là cụ thể cố định mãi.
So what meditators do is firstly they deal with those examples such as how the time is not fixed, it changes, how the seasons are changing from one to another.
Thì thấy thời
and through those examples, when we started to get a sense of understanding what impermanence is, then the meditators now they bring it home, so to speak, that understanding, and now they focus on their own life, and then as a person, how their life and everything that is related to them is in the state of flux, it is changing.
Thì quán chiếu một cách sâu sắc như vậy, hành giả sẽ thấy tất cả những cái pháp đó như cuộc đời của mình, cái bản ngã của mình không có gì là thường thoại, không có gì là cố định mãi mãi.
So when we really look at a certain impermanence, you know, we really cannot predict what is going to happen next. This very moment we could be feeling very fine, the life is so good. We really don't know what life will be a little later, maybe in the afternoon or in the evening. We cannot, And we don't know what will happen.
Nhưng mà mình không biết được cái chuyện gì ngày mai, ngày hôm nay, ngày hôm sau, ngày mai. Hôm nay cái gì đẹp đẽ, cái gì mà thường còn, ngày mai có thể biến đổi.
So when I left for India, remember, I was just fine, So I didn't have that problem.
Trước khi mà thầy đi Ấn Độ, thầy là không có chuyện gì hết. Thân thể thầy vẫn lành mạnh, nhưng mà thầy đi thì bây giờ thích tay thầy bị cái tai nạn.
So the point I want to make is when life is going very smoothly and things are working fine with us,
đối với những cái chuyện mà chúng thấy cái cuộc đời của mình có vẻ bình yên,
life is good.
Cuộc đời có vẻ
so what we really need to tell ourselves is that time is good, circumstances are good,
mình không nghĩ đến những cái gì mà những cái lúc như vậy thì mình ít khi mình nghĩ đến giáo pháp.
Mình ghi lê mang bùi sa gờ, tức sa ya tê, ta phân dịch tăng gì cho mà ta phân dịch, ta mà ta phân dịch dịch tăng tăng ghế, mà ta phân dịch khi bắt dịch tăng ghế ghế về, tăng gì được, chế vừa rồi.
And you know, one of the major reasons
rồi,
for the rational why we find ourselves getting involved in a lot of negativities or negative karmic action
tìm hiểu tại sao
it's
chúng
just
ta
because in our mind we have what we call grasping at permanence of life. So we grasp at life as being permanent, and that grasping is completely the opposite of, you know, the perception or the understanding of life as being impermanent.
So when we grasp at life as being permanent,
and from that sort of a, you know, ground upon which we are standing, then we find ourselves getting involved in indulging in many bad karmas.
So chúng ta khởi lên tất cả những cái ác nghiệp.
Rang yapo yo debu kyo yo santo ta me yin la te chadang ki lo shi ta dangwe ta chadang lo shi yong ne
so as we grasp at permanence of our life
khi mà chúng ta chấp vào
then,
cái sự trường tồn của cuộc
đời kind of support that system evil will way of thinking then we want everything for that you know self so in the process
tất cả mọi
you know,
chuyện chúng ta làm cho một cái bản ngã others
and doing a lot of
vì chúng ta chấp vào cái bản ngã
đó
chúng ta hãm hại
self happy which we see as being very permanent you know
tất cả những cái công việc đó chúng ta làm để mang lại hạnh phúc cho mình
happy, then we go to the extent of doing everything possible
để làm cho cái bản ngã đó được hạnh phúc
we,
mình
you know,
đi vào
lot of,
những cái chuyện
negativity so that's how we hate others we dislike others
hạm hại
you know,
người
if it means
mình không thích
you know,
người
getting
khác.
The thing for the self that is seen as permanent
tất cả
then
những
I just go to the extent of
mình mang làm cho hài lòng cái bản ngã
and hating, disliking, and you know, you just name it, everybody else.
Không thích những kẻ khác, ghét bỏ những kẻ khác, hoặc là những cái ác nghiệp đối với kẻ khác.
Ta tang zi che tang zi ge wang ge rang yu ren bo pa de san tong yu ren bo de ba la ta dan du nyen shong she de rang ge da pa tu ya ta nyen shong ya ge ta san mo cha dang san mo bo ti en di to le kho yong ge res
so the point I'm trying
cái điểm mà thầy muốn nói ở đây là khi mà chúng ta tự quán chiếu về tâm thức của mình thì mình sẽ thấy chúng ta thường bám chấp vào cái bản ngã của mình thì với một cái tâm thức cố định như vậy mình có cái dự định mình nghĩ là mình sống mãi mãi ở trong cái tâm thức mà mình chấp vào cái sự thường còn của bản ngã thì mình phân biệt ra có những người đây là người bạn người thân đây là kẻ thù đối với những người mình xem là bạn thì mình thám bám chấp vào những người mình coi là bạn còn ngược lại đúng người coi kẻ thù thì mình khởi cái tâm ghét bỏ từ đó mình khởi một cái tâm đầy thành kiến cho cái tâm đầy thành kiến đó thì khởi lên tất cả các sự tác hành của mình khởi lên về tham sân si từ cái sự chấp thủ đó cái tham sân si khởi lên mà chúng ta tạo nên những ác nghiệp
chưa mà tập cả đường mới được về học khỏe rồi mà đang đã thăng để bữa thăng bộ yên này vốn đã tuân thủ vốn đã cái rồi mới học khỏe nếu sang nó tăng bì nữa mấy cái nó bắt xe ra sang nhiều mà
cái điều mà chúng ta phải khởi chú tâm đến tất cả những cái yếu tố về vô thường chung quanh. Chúng ta phải quán chiếu vào chính cuộc đời của mình, phải thấy được cuộc đời của mình là vô thường. Vì nếu chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta sẽ phải tự quán chiếu rằng đến một ngày nào đó thì chúng ta sẽ chết. Và cái chết đó là sự chấm dứt của cuộc đời này. Thì không có gì để nói thêm nữa. Thì cái điều mà muốn nói đến đây là cái chết là chắc chắn. Mà cái điều thứ hai chúng ta có thể hiểu được là cái chết đó nó sẽ để đến bất cứ lúc nào mà mình không thể biết trước được. Cái chết đó có thể xảy ra trong cái giờ phút này hay lúc buổi trưa hay buổi tối hôm nay. Chúng ta dựa trên cái sự quán chiếu vô thường thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi sự hành xử và chúng ta sẽ thay đổi cái tâm tính của mình. Đó là lý do mà tại sao trong kinh văn Phật cha có nhiều thí dụ có nhiều cái thí dụ để nói về những cái khía cạnh vô thường vi tế, để cho thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta, lấy cái thí dụ một cái ánh chớp ở trong đêm, ánh chớp đêm nó chớp lên rồi biến mất, thì cái sự vô thường cũng cũng như vậy. Và nếu chúng ta quán chiếu sâu sắc để hiểu được tính cách vô thường cuộc đời của mình như vậy, và khi chúng ta dấn thân vào sự tu tập, thì sự tu tập phải còn gì? Thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ bao gồm cái sự loại bỏ các ác nghiệp và không đưa vào các tác hành ác nghiệp nữa, mà chỉ tu tập các thiện nghiệp hay là tu tập các công đức. Do chúng ta hiểu biết được cái tính cách vô thường như thế, thì chúng ta thay đổi cái thái độ của chúng ta và dấn thân vào sự tu tập một cách nghiêm túc. Bây giờ thầy mới trở lại cái giáo pháp giảng về những lời khuyên của các đại đạo sư dòng Kadampa. Một lần nữa phần này lại nói giảng giải về cái lý vô thường.
Show loss girl gang che lai xue bi bo tou yi xian ne ge ni ji ge dang ge chue du yi shi chue du ba lai dai ge qi xue du ju chue du ju ge qi xue ge re shi ka ya gan di xue bo tou wa ge ji bo tou wa ge ni ji
ge xue bo tou wa là một chúng vị đạo sư những vị này là một vị ưu bà di về Geshe Potawa mới nói với một với hỏi rằng căn cứ trên những cái gì mà hành giả dựa trên một cái điểm nào mà hành giả đưa vào cái sự tu tập của mình. Có thể nói một cách là cái điểm quan trọng nhất mà hành giả phải chú tâm, hành giả phải định tâm để mà hành giả đi vào sự tu tập một cách nghiêm túc. Thì Geshe Potawa nói với quý vị ưu bà di đó rằng nếu mà mình thực sự mình muốn tu tập một cách thanh tịnh, thì hành giả phải chứng được, hiểu được tính cách vô thường và chú tâm vào định tâm vào tính cách vô thường. Dĩ nhiên cái vị ưu bà di đó họ không có đặt lý do tại sao, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu cái lý do tại sao là cái lý do quan trọng. Khởi đầu nếu mà chúng ta chú tâm và chúng ta thiền về cái chết và sự vô thường, thì do chú tâm vào cái điểm đó, chúng ta sẽ bắt đầu chú tâm vào trong cái sự dấn thân và sự tu tập.
Gizur là cô vị chen xế xế. Tăng bộ bà bà tử khả chân xế nè. Rang kì anh gà vả trụ bà là anh kú chá tăng xế. Bà cô vị anh chen xế xế xế. Trò xế xế xế.
Đứng về và đến sau đó, đến phần giữa, do hiểu biết được tính cách vô thường, chúng ta khởi một cái tâm thực sự muốn tu tập. Chúng ta thực sự tinh tấn muốn duy trì cái sự tu tập của mình trong cái thời
gian. Ta ran chen ngam dem na san dab de ta de shu yin na de zu ge ni chung chen de ha ko su na ta de la te ni chu du de le dung e de le tawe tab de ne chue yam tu yin me ba ta ten sang tong chen chu gu ri zhou xing ge le
làm thế nào điểm này có thể mà hiểu được khi mà chúng ta tu tập chúng ta bắt đầu có những cái chướng duyên khởi lên hoặc là chúng ta hoặc bị bệnh thì mình muốn tìm hiểu tại sao mình bị những cái bệnh này và mình muốn tự tại ngoài mình muốn khỏi cái bệnh đó và tất cả những cái vấn đề mà không mong cầu trong cuộc đời của mình thì mình thực sự muốn vun trồng một cái phép tu để mà mình chấm dứt được được những cái chướng duyên đó hay là những cái chướng ngại đó thì điều này tức là cho chúng ta thấy rằng chúng ta có cái sự tinh tấn trong sự tu tập của mình. Có người nghĩ rằng nếu mà tôi bị bệnh thì tôi đi tìm thuốc uống sẽ giải được cái bệnh này thì đâu có gì là lớn lao đâu. Điểm này đâu có gì là ghê gớm đâu. Tuy nhiên mình không từ chối cái giá trị của những cái thuốc giải mà chúng ta có được để mà chữa bệnh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái thuốc này không có chữa được những cái bệnh của mình mãi mãi. Bởi vì những cái bệnh này có thể trở lại bất cứ lúc nào. Những cái thuốc mà chúng ta có mà chúng ta cần phải có là cái thuốc mà chấm dứt tất cả những cái kinh nghiệm mà những kinh nghiệm đau khổ mà chúng ta có khi mà chúng ta lâm bệnh.
Đúng là nhiều cái chuyện mang bộ chuyện rồi đấy. Nên là sau mà lấy về mẹ bắt rồi sẽ phải ta cari vui rồi xem. Anh ấy rằng chuyện lấy về mà rất bắt mẹ bắt xong cũng rồi.
Có thể nói một cách dĩ nhiên là mình đã gặp phải rất những cái nỗi đau khổ, những cái nỗi thống khổ trong cái cuộc đời của mình. Thí dụ những khổ về nóng, khổ về lạnh, và về đói, vân vân. Khi mà nếu mà chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc, chúng ta nhìn lại chính cuộc đời của mình, chúng ta thấy tất cả những cái gì, những cái vấn đề có thể xảy ra. Tất cả cái cội nguồn của tất cả những cái đau khổ, những cái bệnh hoạn chúng ta là vì vô minh. Đây là cái điều căn bản của cái căn bệnh của chúng ta, tức là cái vô minh. Tuy nhiên chúng ta nói về vô minh thì có nhiều loại vô minh khác nhau. Cái loại vô minh mà tệ nhất là vô minh là chấp ngã. Vô minh chấp ngã là cái vô minh căn bản và
tệ hại nhất.
Nếu mà chấp ngã là cái loại mà vô minh tệ hại nhất thì cái cách mà duy nhất mà chúng ta có thể loại bỏ cái sự vô minh đó là chúng ta phải chứng được cái tính cách vô ngã của tâm thức. Đây là cái thuốc giải làm là ngược lại với cả cái tâm chấp ngã. Khi mà chúng ta hiểu được cái tính cách vô ngã rồi thì chúng ta sẽ thấy xuyên qua tất cả những cái lỗi lầm của cái tâm chấp ngã, cho rằng cái ngã hiện hữu mãi mãi, là mình có thể thách đố cái phiền não căn bản đó, và chúng ta có thể tận diệt được cái tâm vô minh đó. Cái thuốc giải là để mà giúp cho chúng ta tự tại ngoài tất cả những nỗi thống khổ và những nhân của những nỗi thống khổ này là chứng được tính cách vô ngã, tức là vô ngã tính. Đây là cái thuốc giải tối thượng mà chúng ta có thể diệt được tất cả những cái nhức nhối trong cuộc đời. Những cái đau khổ trong cuộc đời. Geshe Kotawa có nói rằng là khi mà chúng ta chứng được vô thường, chúng ta sẽ nhận thức được rằng cái chân tính, tức là chân tính tối thượng của các pháp mà chúng ta gọi là chân như, là chân tính vô thường các pháp là chân như. Do chúng ta chứng được tính cách vô thường tối hậu của các pháp, đứng về phương diện mà từ ngữ, các cái từ thì chứng Tây Tạng gọi là nhiên vô, thì chúng ta phải hiểu rõ cái từ vô thường này nghĩa là gì. Khi mà chúng ta quán chiếu về thực tại của các pháp, chúng ta nói đến hai loại thực tại các pháp mà tiếng Việt gọi là tục đế và chân đế, tức là thế gian và xuất thế gian. Về đứng và phương cảnh, phương cảnh tối thượng, cả hai cái thực tại đó đều là một. Chúng ta về phương cảnh gọi là nhị nguyên thì có hai khía cạnh khác nhau. Về phương cảnh tối thượng nó chỉ là một. Về phương cảnh mà phân biệt nhị nguyên thì chúng ta có sinh tử và niết bàn. Nhưng đối với phương diện tối thượng thì sinh tử niết bàn là một. Chúng ta có thể nói đến đứng về một cái phương cách nào đó thì sinh tử và niết bàn là một. Thì chúng ta không thể nói sinh tử và niết bàn là một, nhưng mà chúng ta phải hiểu theo một cái khía cạnh nào hay về cái phương tiện nào mà chúng ta phải hiểu rằng có bởi cái khía cạnh đó thì sinh tử và niết bàn có cùng một cái điểm chung. Đứng về cái khía cạnh nào mà chúng ta có thể hiểu được sinh tử và niết bàn là có tính cách tương đồng. Đứng về phương diện tối thượng thì phương diện tánh không thì sinh tử và niết bàn đều là một. Đứng về phương diện không tính thì không tính của sinh tử, không tính của niết bàn tức là một. Bây giờ thầy cho một cái khía cạnh và nhị nguyên. Khi mà chúng ta nói về một bậc giác ngộ và nói đến một cái chúng sanh đầy phiền não như chúng ta, thì cái sự khác biệt của hai cái giả đó, thì đứng về phương diện thánh không thì một chúng sanh đầy phiền não và một vị Phật đều giống nhau. Thì đứng về phương diện tánh không đó thì Phật và chúng sanh đều là một. Thầy muốn nhấn mạnh ở cái điểm này. Thầy muốn nhấn điểm này là thì thầy có nghĩa là nói về Phật và chúng sanh không phải là một. Có một cái sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh, nhưng mà khi mà đứng về phương cảnh về tính không của vị Phật và tính không của một chúng sanh phiền não thì là một. Đứng về nói về một thí dụ nhị nguyên khác để mình có thể hiểu được là mình có thể nói về tính cách tịnh và bất tịnh của một pháp. Một cái pháp mà tịnh và một cái pháp bất tịnh là hai cái pháp hoàn toàn khác nhau. Tịnh là khác với bất tịnh. Về phía cạnh về tính cách tối thượng của các pháp, tức là đứng về phía phương cạnh không của các pháp, thì tịnh và bất tịnh là một. mình không thể nói về tính cách không của tịnh hay tính không của bất tịnh là cao hơn hay là thấp hơn. Nhưng đứng bên cạnh tính không thì tịnh và bất tịnh đều là không, tức là một. Đặt trên khía cạnh mà chúng ta hiểu biết như vậy, mà chúng ta hiểu về hiểu được tánh không của tịnh và tính không của bất tịnh là một. Thì mình nói, nếu mình đặt trên cái khía cạnh đó, mình bảo không có gì là dơ, có gì là sạch. Mình lấy một cái đồ dơ bẩn thỉu mình nuốt vào trong bụng, mình bảo không có gì dơ, không là sạch, thì mình chắc là một người khùng. Xong hoặc là có những người bảo rằng nghĩa là về phương diện tối thượng không có gì tịnh, có thể bất tịnh, thành thử mình bảo là không có gì phải phân biệt hết, tịnh với bất tịnh là một, việc gì mà phải phân tịnh và việc gì phải phân biệt. Nói như thế là không đúng. Cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là đối với một người mà không hiểu ở cái mức độ nào mà mình đang đề cập ở đây, ở cái khía cạnh nào mà các pháp có cùng một khía cạnh, thì đến một cái mức độ nào đó thì một một người mà cho rằng tất cả pháp đều giống nhau, không có gì khác biệt, thì một một người mà nói như vậy là một cái lỗi lầm, có một lỗi rất là lớn, tức là không hiểu về hai khía cạnh, khía cạnh tục đế và chân đế. Dĩ nhiên có nhiều lý luận có giá trị mình có thể sử dụng để mà thành lập được đứng về phương diện tính cách vô thường, khía cạnh không của các pháp. Khi mình nói về phương cảnh và tánh không của các pháp thì tất cả các pháp đều là không. Thì trong bộ kinh văn của bộ quý tràng của Đức Matthaya, Đức Duy Lạc, thì Ngài nói rằng đứng về phương diện tính cảnh không của các pháp thì cả các pháp không có sự khác biệt. Nhưng cái mà chúng ta phải hiểu rằng đứng về phương diện tối thượng, tất cái cách mà các pháp thực sự hiện hữu, tức là cái sự thực sự hiện hữu của các sự pháp đã hiện hữu như thế nào, đứng về phương diện tánh không thì các pháp là một. Nhưng đứng về phương diện căn bản, đặt phương diện căn bản mà các pháp được thành lập thì tất cả các pháp rất là khác biệt. Đứng về phương diện tánh không, tất cả các pháp đều là một. Giống như Đức Đại Đạo Sư, Đức Đạo Sư Aryadeva, Đức Đạo Sư Đức Sư Aryadeva trong cái bộ kinh văn của Ngài, Ngài nói rằng nếu mà một hành giả chứng được tánh không của một pháp thì hành giả sẽ chứng được cái tánh không của tất cả các pháp. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta thực sự chứng được tánh không của một pháp do mình tư duy ở trong dòng tâm thức của mình, và mình hiểu được cái tánh không của một pháp đó, do đó mình nới rộng cái sự chứng được tánh không của các pháp đó lên tất cả các pháp, thì mình hiểu được tánh không tất cả các pháp. Điều này có nghĩa, cái tin này rất là hứng khởi. Tại vì khi mà chúng ta chứng được tánh không các pháp, chúng ta nới rộng, chúng ta khởi lên tất cả các pháp, chúng ta hứng được chính tánh của các pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta mà tánh không của các pháp mà hoàn toàn với cái tánh không của một pháp thì chúng ta chắc không bao giờ chứng được tánh không hết. Cái điều đó không thể xảy ra được. Chúng ta sẽ tiếp tục đi truy tầm tánh không mãi mãi, không bao giờ chứng được tánh không. Ở đây, cái điều nói lên là khi do chứng được tánh không của một pháp, chúng ta được tránh được tánh không của tất cả các pháp. Đó mà hiểu được và chứng được tính cách vô thường của các pháp, giúp chúng ta có thể hiểu được tánh không rất dễ dàng. Do hiểu được cái tính cách vô thường của các pháp và cái chết của chính bản thân của mình, do đó mình khởi được cái tâm muốn thoát ly tam giới, cái tâm hành xả, và chúng ta muốn không muốn ở lại cõi luân hồi nữa, chúng ta muốn vĩnh viễn xa lìa cõi luân hồi. Vì chúng ta muốn hiểu, chúng ta muốn xa lìa cái cõi luân hồi càng nhanh, càng sớm càng tốt, thì chúng ta hiểu được tánh không của các pháp. Thì khi nào chúng ta chứng được tánh không của các pháp, chúng ta có thể tự tại và chúng ta giải thoát chúng ta khỏi cõi luân hồi. Do đó chứng được tánh không có thể làm dễ dàng cho hiểu được tính cách vô thường các pháp, làm chúng ta dễ dàng đi vào cái sự tu tập và chứng được tánh không.
Về những cái lợi điểm do cái sự chứng được tính cách vô thường các pháp, ở đây ngài giảng rằng do cái sự chứng được tính cách vô thường, do đó mình chấm dứt được cái sự chấp thủ của chúng ta vào cuộc đời này, do sự cắt đứt được cái sự chấp thủ vào cuộc đời này, có thể nói rằng cái sự bám chấp vào cuộc đời này coi như là một cái dây thừng trói buộc chúng ta vào cõi luân hồi. Do hiểu được thấu hiểu tính cách vô thường các pháp, là chúng ta đã cởi bỏ một trong cái yếu tố mà chúng ta chấp thủ và tính cách vĩnh viễn của cuộc đời. Như đã được giảng giải ở trong có bộ kinh văn khác, nói đến bốn loại chấp thủ. Nếu chúng ta, đây là cái lời dẫn chủ của vị đạo sư tên là Sakya Pandita, cái ngày nói ngài có bốn cái câu, ngài giảng giải về cách tu. Nếu mà chúng ta chấp vào cuộc đời này thì chúng ta chưa phải là một người tu. Ta đã chứng được tính cách vô thường, chúng ta cắt đứt cái sự chấp thủ và tính cách thường còn của cuộc đời, mà nhưng mà cái sự chứng đắc này còn đi sâu xa hơn nữa. Chúng ta hiểu một cách sâu xa hơn, chúng ta chấm dứt cả cái sự bám chấp vào những cái kiếp tương lai. Nếu mà chúng ta chấp
không những kiếp cả cuộc đời mà chúng ta cấp kiếp sau thì chúng ta sẽ thấy ở trong cõi luân hồi, nếu mà chúng ta chết chúng ta sống lại, chết đi sống lại bao nhiêu lần và từ kiếp này sang kiếp khác, như vậy là chúng ta rất là mệt mỏi, rất là chán ngán thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái sự bám chấp của chúng ta vào những cái sự và những cái kiếp tái sinh sau, chấm dứt luôn cả cái sự bám chấp và những cái kiếp sau. Nếu mà chúng ta không muốn sinh đi chết đi sống lại ở trong cõi luân hồi thì mình nghĩ rằng mặc dù mà kiếp này mình có cái thân người, nếu mà mình sinh ra kiếp sau lại là kiếp người nữa thì cũng không có gì là tệ hại lắm, nhưng mà không có gì là bảo đảm. Kiếp này là kiếp người, kiếp sau chúng ta bị rơi vào sọ ba đường dữ, hay chúng ta dù cho thọ sanh vào và cả hoặc là các cõi trời, đúng là vẫn ở trong cõi luân hồi, chúng không có gì bảo đảm, chúng ta cứ tiếp tục sinh ra cõi người mãi, kiếp này kiếp người kiếp sau rơi vào ba đường dữ là chuyện có thể xảy ra được, cho đến khi nào mà chúng ta không có gọi là tịnh hóa tất cả những ác nghiệp thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để mà rơi vào trong địa ngục. Nếu mà các ác nghiệp của chúng ta mà không có nặng lắm, nhưng mà thế nói ác nghiệp đó vừa vừa mà chúng ta không biết tịnh hóa những cái ác nghiệp mà gọi là sâu dày, những ác nghiệp vừa vừa thì chúng ta vẫn có thể thọ sanh vào cõi ngạ quỷ. Và nếu các ác nghiệp của chúng ta nếu không phải cực nặng hay là hoại chung mà rất là các ác nghiệp nhỏ, nhưng mà chúng ta không tịnh hóa thì chúng ta vẫn cũng có thể bị thọ sanh và cõi súc sanh. Tức là không có gì bảo đảm là kiếp này kiếp người, kiếp sau sẽ thọ sanh là kiếp người. Hãy nói về phương diện tích cực. Nếu chúng ta tự tịnh nghiệp tất cả các ác nghiệp của kiếp này kiếp sau, chúng ta nguyện là không tạo thêm các ác nghiệp nữa, thì trong trường hợp đó mà hành giả có thể nói có được một cái thiện duyên lớn, thì một hành giả như vậy sẽ có 5 cơ hội để mà tái sinh. Do những cái thiện nghiệp tích tụ thì hành giả sẽ có cơ hội được thọ sanh vào cõi người, cõi trời, cõi Atula, hay là cõi siêu trời, cõi thượng giới. Tuy nhiên, nếu được họ sang những cõi này, chúng ta có thể có tích tụ công đức, chúng ta có thể có được sự tu tập. Thầy muốn nói về hai cái khía cạnh khác nhau của sự tu tập. Thứ nhất là tự tại ngoài cõi luân hồi và có cái sự chứng được sự toàn giác. Khi chúng ta tự tại ngoài cõi luân hồi, tức là chúng ta tự tại ngoài tất cả các phiền não vọng tưởng, thì chúng ta tự tại ngoài cõi luân hồi, tức là chứng ở trong Niết Bàn. Chúng ta chứng được Niết Bàn. Nhưng mà thầy luôn luôn giải thích là mỗi chúng ta đều có hai loại chướng ngại. Chướng ngại có sự giải thoát và chướng ngại cho sự toàn giác. Khi chúng ta tự tại ngoài tất cả những cái sự phiền não vọng tưởng, phiền não, thì chúng ta tự tại ngoài tất cả cõi luân hồi, thì chúng ta trở thành một bậc A-la-hán, tức là chúng ta chứng được Niết Bàn. Tức là trong ba cái thừa, thừa Thanh Văn, thừa Duyên Giác, thừa A-la-hán. Đấy là một cái quả vị cao hơn, không những chúng ta đứng được quả vị đó, mà chúng ta tự tại ngoài tất cả những chướng ngại của phiền não vọng tưởng, thì chúng ta có được cái tâm toàn giác, thì đó gọi là quả vị toàn giác, là quả vị Phật. Cái điểm mà thầy muốn nói ở đây là do từ quán chiếu về tính chất vô thường, nó làm cho chúng ta dễ dàng, chúng ta sẵn sàng, chúng ta đi vào sự tu tập để chứng được đến quả vị Niết Bàn, và sâu xa hơn là đến quả vị toàn giác, tức là quả vị Phật. Do cái sự quán chiếu sâu vào và tính cách vô thường. Geshe Potawa, Ngài giảng giải một cách sâu xa hơn. Ngài nói về do cái sự chứng thực một cách sâu xa về tính cách vô thường của các Pháp, thì đầu tiên chúng ta khởi được cái tín tâm nơi Tam Bảo, Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chúng ta có được cái tính cách tin cẩn, tính cái tín tâm vào cái luật nhân quả, tính cách bất hoại của luật nhân quả, và tín tâm nơi Tam Bảo. Và do chứng được tính vô thường ở chính giữa, chúng ta có phát ra được một cái tâm tinh tấn. Cái tâm tinh tấn là cái tâm lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ và hoan hỷ để mà tu tập. Cái tâm tinh tấn này, cái tâm mong cầu tiến tu này khởi lên được do sự chứng được tính chất vô thường của các Pháp. Chứng đắc được tính chất vô thường của các Pháp, thì hành giả sẽ khởi lên được tất cả các trí tuệ. Thứ nhất là đầu tiên chứng tuệ được tính cách vô thường của Pháp, trí tuệ chứng được tính cách bất hoại của lệnh nhân quả, và thứ ba là chứng đắc được tánh không của các Pháp, chứng được trí tuệ tánh không của các Pháp. Dĩ nhiều có nhiều cái lợi ích do chứng được tính cách vô thường các Pháp. Mình nghĩ rằng Ngài đã nhắc đi nhắc lại, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Geshe Potawa tiếp tục ngài giảng thêm rằng do chứng được vô thường giúp cho một hành giả muốn dấn thân vào sự tu tập Phật Pháp. Đối với một người chưa bao giờ muốn có ý muốn tu tập nhưng mà hiểu tính cách vô thường, thì giúp người đó khởi được cái tâm muốn tiến tu, muốn đi vào sự tu tập. Ở chính giữa giúp một hành giả gọi là dấn thân vào sự tập, và thực sự không phải chỉ đi tìm sự tập pháp mà thực sự dấn thân vào trong sự tu tập. Và cuối cùng thì giúp cho hành giả đó nghĩa là đạt được cái đạo quả mà mình mong cầu, tức là đạt được sở nguyện. Chấm dứt cái một sự tu tập rất là quan trọng. Mình có thể khởi đầu cái sự tu tập nhưng mình và mình sẽ bị rơi vào ở một cái đoạn nào đó, thì cái sự cái sự chấm dứt của một thời tu tập phải có chấm dứt của sự tu tập phải có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, và chúng ta phải đi vào cái sự chấm dứt tu tập một cách tốt giáo. Kesa Potawa ngày tiếp tục rằng thêm rằng do cái chứng đắc được tính chất vô thường các pháp có thể đưa đến cái sự vun trồng những cái sự tính tâm ở những mức độ khác nhau. Thứ nhất là tức là cái có cái sự che chở, cái tính tâm bằng cái sự che chở. Thí dụ là mình đi vào một cái chiến trường là mình có một cái khiên mình che thì nó che chở cho mình, thì cũng giống như vậy, để mà có thể tu tập mình phải có cái sự can đảm, và làm thế nào để mà thiết lập được sự can đảm đó ở trong sự tu tập của mình. Thì cái tính tâm có sự che chở thì mình thấy rằng trong cái sự che chở đó, mình thấy rằng khi mà ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mình vẫn sẵn sàng, mình dấn thân vào sự tu tập, không phải vì một cái sự khó khăn hay vì một chuyến duyên đó làm cho mình bị cản trở, và mình cũng tiếp tục tiến tu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thì cái đó gọi là tính tâm có sự che chở, tính tâm tựa như sự che chở, tức là mình có một cái khiên, cái che. Hiểu được tính cách vô thường, mình hiểu được cái sự ứng dụng, có thể nói rằng do cái sự ứng dụng đó, lúc nào mình có cái sự sự liên tục của cái sự tiến tu tập của mình, tức là không phải là mình chỉ có cái sự tu tập khởi hứng lên vài ngày xong rồi chấm dứt, mà đây là có một cái sự tiếp tục có cái sự tiếp tục kéo dài, mà cái sự tu tập đó không bao giờ bị ngắt quãng. Đến mức độ nào đó là cái sự hiểu được tính chất vô thường giúp cho chúng ta phát được tính cách gọi là bất thối chuyển, tính tâm bất thối chuyển. Cái tính tâm bất thối chuyển này thì không có một cái chuyện gì trên cuộc đời nào là chấm dứt, là chúng ta thay đổi được cái tâm nhất quyết đó, là chúng ta sẵn lòng lúc nào cũng tiến đến và không bao giờ đi ngược trở lại nữa. Thì có thể nói là cái tính tâm này gọi là tính tâm bất thối chuyển, là rất là tính tâm rất là mạnh mẽ cho chúng ta tu tập cho đến đạt đến đích, chứ không bao giờ bị chấm dứt, không bị bị rớt ở chính giữa. Tức là bỏ dở giữa chừng, tu theo kiểu lai rai á. Thầy muốn chấm dứt cái lời thuyết giảng ngày hôm nay là chúng ta sẽ cảm thấy cái sự may mắn như thế nào. Chúng ta có được cái thân người quý báu này với thọ đầy đủ các thọ bẩm, cái sự tự do và tất cả các yếu tố thụ bẩm, và chúng ta có một cái kiếp người này rất là đẹp đẽ, và chúng ta phải cảm nhận được cái cuộc cái thân người quý báu này, nhưng mà cái thân quý báu này nó không bao giờ nó vĩnh viễn mãi mãi, mà nó sẽ có tính cách phù du. Đến một ngày nào chúng ta sẽ phải xa lìa cái thế gian này, ngày đó chắc chắn sẽ đến. Và chúng ta phải nhớ rằng là cái thời điểm mà chúng ta phải xa lìa cuộc đời này không gì là chắc chắn. Vì lý do đó, chúng ta phải dấn thân vào sự tu tập, thì chúng ta không biết cái giây phút nào chúng phải ra lìa cái cuộc đời này. Do dự khởi được cái sự... chúng ta sẽ không phí thì giờ, và chúng ta cũng là có dấn thân vào tu tập bằng bằng cái tâm... bằng cái tâm lúc nào cũng tinh tấn. Cái điểm mà xảy ra với nhiều nhiều xảy ra cho nhiều hành giả là đối với những người ở trong thế gian này, những người này có rất nhiều tiền bạc và thế lực trong cuộc đời, và những người này chấp vào những cái thế lực và cái tiền bạc đó, cái của cải đó. Cái điểm ở đây thầy muốn nói đến là chúng ta có thể một trong những người đó, chúng ta có nhiều tiền bạc và thế lực, hoặc chúng ta có thể có được những cái điều kiện đó, nhưng mà cái điều có thể xảy ra là giúp cho chúng ta tự nhắc nhở mình rằng là đến một cái giai điểm đó, giai điểm nào đó, những cái điểm đó có thể biến mất, tất cả những cái thế lực, những cái tiền bạc đó có thể biến mất. Tức là ngày hôm nay có mà ngày mai là không. Vì lý do đó, chúng ta không thể mà chấp thủ vào những cái thế gian đó, những cái pháp thế gian đó. Như Đại Đức Dalai Lama đời thứ nhất, Ngài nói rằng, trong cái nghĩa của cái đoạn này, Đức Dalai Lama đời thứ nhất, Ngài nói rằng, chúng mình phải hiểu và mình thấy được rằng cái tính cách phi lý của những cái thế lực trên cuộc đời. Mình có những cái vị trí ở cao nhất. Mình có trong cuộc đời này, sau khi cái chết thì mình sẽ bị rơi xuống những cái vị trí thấp hơn. Trong kiếp này mình là vua, nhưng kiếp sau mình sẽ rơi xuống thành những cái hàng thiện. Không có gì là chắc chắn hết. Tức là chúng ta hiểu là tính cách
Đại đạo sư
Đức Đại Đạo Đời thứ nhất tiếp tục người nói rằng có một số người không thể có những thế bạc tiền lực, nhưng mà có được cái sắc tướng rất là đẹp đẽ. Những người này không có tiền bạc và thế lực, nhưng mà có cái vẻ đẹp, thì cũng phải nhớ rằng tất cả những cái đẹp đẽ mà mình có được ngày hôm nay cũng giống như hoa nay tươi mai héo. Tất cả những cái gì mà đẹp đẽ mà chúng ta có ngày hôm nay thì có thể biến đổi ngày mai, thì chúng ta không có lý do để chấp thủ vào những cái mà đẹp đẽ mà chúng ta nghĩ là thường còn.
Mình nhìn ra rằng À, thêm vào đó, nếu mà chúng ta nếu mà chấp thủ vào những cái tài vật, những cái là những quyền lực mà chúng ta có, thì chẳng khác nào mà chúng ta chúng giống như người đi mượn những cái đồ những đồ trang sức của người khác mà mang vào người mình, đến ngày nào đó mình phải trả lại. Thì kiếp này chúng mình có được những cái đó, đến kiếp sau mình những cái đó biến mất hết, cũng giống như mình phải trả lại. Vì không có lý do gì mà chúng ta có thể chấp thủ vào những cái thế lực, quyền lực, tất cả những cái sự đẹp đẽ, tất cả những cái sắc tướng, tất cả những cái gọi là những cái thiện, điều thiện mà mình có ngày hôm nay. Cái mục đích của chúng ta nhắm đến cái điều này để mà chúng ta hướng tất cả những cái năng lực chúng ta có được đi vào sự tu tập. Thầy nói là thầy sẽ chấm dứt ngày hôm nay mà thầy sẽ tiếp tục giảng thêm. Có một số lời, cái lời thỉnh cầu cho cái sự cầu nguyện. Có một vị tên là Soku Manku, 74 tuổi, mới mất. Kozu Kenji mới mất. Alan Rosenberg đang bị lâm bệnh nặng, đã bị nhập viện và xuất viện trong vòng mấy ngày. Có cái lời thông báo là cái Tết Nguyên Đán của Tây Tạng sẽ đến vào ngày mùng 7 tháng 2. Thì ngày mùng 7 tháng 2, Thầy sẽ cử hành một cái ngày lễ Tết Nguyên Đán của Tây Tạng rất là đơn giản. Ngày hôm đó chúng ta sẽ tụ hội để làm cái lễ trường thọ cho Đức Lạt Ma. Chúng ta sẽ ăn uống một cái buổi ăn sáng rất là ngắn và nhỏ thôi, và sau đó chúng ta đi làm. Nhưng mà chúng ta sẽ tụ hội ngày hôm đó để chúng ta làm lễ buổi lễ cầu trường thọ Đức Lạt Ma. Thầy sẽ tiếp tục thuyết giảng vào ngày thời thứ tư. Vào ngày thứ tư, Thầy giảng về pháp môn đạo từ. Sáng sớm cỡ 7 giờ 7 rưỡi. Rất là quan trọng để chúng ta có một cái sự hồi hướng thanh tịnh do cái công đức tích tụ, do sự thính pháp ngày hôm nay chúng ta hồi hướng công đức này, do sự quang huy của Phật pháp trong mười phương. Chúng ta nguyện cầu cho Đức Lợi Lạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư ở trên toàn thế giới, các ngài được chân thọ khỏe mạnh và thành tựu được cái sự ngưỡng cầu tâm linh lợi ích cho chúng sanh. Nguyện tất cả các cộng đồng tôn giáo và tất cả hành giả trong mọi truyền thống thường có được mạnh khỏe và thành tựu được cái sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả các thế giới tự tại ngoài tất cả các điều không mong cầu, và có được sự hạnh phúc và thịnh vượng, và có được sự tu tập theo chánh pháp.
Mà cái sinh chi tham chi nhân dịp tăng tác khi đức gì như vậy là trốn đi sanh chi cũng phải bị thọ bị chư chư chi.
Điều cuối nhưng mà không phải là cuối cùng, chúng ta nguyện hồi hướng tất cả công đức này của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chứng sanh, bao gồm cả chúng ta, tự tại ngoài tất cả các phiền não, vọng tưởng, và chứng được Phật quả một cách nhanh chóng. Yeah.
Thank you.